Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội, thời gian qua, tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố Cần Thơ được đẩy lùi. Môi trường học tập khang trang hiện đại không chỉ là điều kiện vật chất mà còn là động lực để thầy trò nỗ lực phấn đấu dạy tốt học tốt, hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào gam màu tươi sáng của ngành giáo dục sau 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương. Hai nội dung trên sẽ được phản ánh trong chương trình cùng với các tin thời sự đáng chú ý.
Phó Thủ tướng kiểm tra chống đánh bắt cá trái phép không khai báo tại Cà Mau. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ họp phiên thường kỳ tháng 6 thảo luận kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay và cho ý kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Thành phố Cần Thơ ra quân chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023. Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm vượt 3 triệu tấn. Đảng Dân Chủ mới giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tại Hy Lạp.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Trung Quốc, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Trung Quốc sau 7 năm. Chuyến thăm là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước sau khi Trung Quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới. Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ đã kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại tỉnh Cà Mau. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các bộ, công an, quốc phòng, ngoại giao, tư pháp, nông nghiệp và phát triển nông thôn và văn phòng chính phủ.
Tại Cà Mau, đoàn đã đến khảo sát tại cảng cá Sông Đốc, bến cá tư nhân, công trình cầu Sông Đốc, kè chống sạt lở cửa biển, làm việc với hỏi đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau và gặp gỡ bà con ngư dân tại huyện Trần Văn Thời. Chuyến khảo sát được thực hiện trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa, Việt Nam sẽ đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC lần thứ tư đến thanh tra kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam.
Sau chuyến khảo sát tại Cà Mau vào sáng nay và Kiên Giang chiều nay, thì Phó Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp với các tỉnh Tây Nam Bộ tại thành phố Cần Thơ về công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống ma túy và chống khai thác IUU vào chiều ngày 28 tháng 6 tới. Qua nghe báo cáo và thực tiễn khảo sát tại Cà Mau, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao tỉnh Cà Mau đã rất quyết liệt triển khai toàn diện nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi tình trạng IUU, đạt được những kết quả rất tích cực. Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của Cà Mau cũng như của các địa phương ven biển khác để có kế hoạch tổng thể xử lý tháo gỡ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, kịp thời triển khai nhanh hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản. Đó là một số nội dung mà các đại biểu đề cập trong phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vào sáng nay.
Các ý kiến thảo luận tại phiên họp thống nhất, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, thời gian còn lại của năm 2023, Thành ủy Cần Thơ tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, định giá đất, giải phóng mặt bằng các dự án công trình trọng điểm của thành phố, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thành phố, phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh kiểm tra giám sát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất, khẩn trương thực hiện dự án đưa đất vào sử dụng đúng theo tiến độ được phê duyệt. đồng thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các chủ đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào hoạt động, thúc đẩy môi trường đầu tư lành mạnh, tạo nguồn thu từ đất, phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Và chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành địa phương để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện các dự án cao tốc trên địa bàn thành phố.
Theo đó, thành phố Cần Thơ có hai dự án cao tốc đi qua, gồm cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ là 0,6 km, tổng chiều dài tuyến nối 9,2 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 54 hectare, bao gồm đoạn tuyến chính cao tốc dài khoảng 0,6 km và nút giao IC2 diện tích 29,7 hectare. Đoạn tuyến nối từ quốc lộ 5 sông Hậu đến nút giao IC2 dài 2,25 km, diện tích 6,7 hectare. Đoạn tuyến nối từ quốc lộ 1 đến nút giao IC2 dài 7 km, diện tích khoảng 17,9 hectare. Tổng số hộ dân ảnh hưởng dự án khoảng 638 hộ. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ, có chiều dài là 37,42 km, tổng mức đầu tư là 9.725 tỷ đồng. Ban quản lý dự án thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Cao tốc này đi qua 3 huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, có khoảng 952 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Huyện Vĩnh Thạnh là 210 trường hợp, huyện Cờ Đỏ là 384 trường hợp và huyện Thới Lai là 358 trường hợp. Hiện nay các địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để các dự án cao tốc thi công đúng tiến độ.
Cùng sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện, có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia và ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer làm trưởng đoàn.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua thành phố luôn quan tâm và xem Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia là cầu nối giữa chính quyền các địa phương Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ, đến cộng đồng người Việt tại Campuchia. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho một số địa phương, đơn vị quảng gia Campuchia và cộng đồng người Việt tại Campuchia, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ 31 suất học bổng cho sinh viên người Campuchia gốc Việt Nam đang theo học tại các trường đại học tại Cần Thơ. Ông Sim Chi, Chủ tịch Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ mà thành phố Cần Thơ dành cho đồng bào người Việt tại Campuchia trong thời gian qua. Ông cũng thông tin về tình hình đời sống của một số bà con tại Biển Hồ, một số địa phương có đông đồng bào người Việt sinh sống, và mong muốn thành phố có sự hỗ trợ cho hội để giúp bà con.
Sáng nay tại trường Đại học Nam Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ra quân chiến dịch sinh viên tình nguyện hè xanh và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023.
Năm nay, chiến dịch sinh viên tình nguyện mùa hè xanh thành phố Cần Thơ diễn ra từ đầu tháng 6 đến hết tháng 8. Dự kiến thu hút trên 30.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tại các trường đại học cao đẳng tham gia tại 4 địa phương là Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và Phong Điền của thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với các hoạt động trọng tâm như tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các đội hình chuyển đổi số cộng đồng và các hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay có gần 2.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia tại 25 hội đồng thi, tiếp sức cho hơn 12.000 thí sinh và người nhà thí sinh trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 6 với các hoạt động cụ thể như thành lập các đội hình đưa đón xe miễn phí, hỗ trợ tư vấn tâm lý, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự, hỗ trợ các suất ăn, uống miễn phí.
Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26 tháng 6, với chủ đề phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023 vào sáng nay. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện các sở ban ngành thành phố có liên quan, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện của 83 xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố.
Đến với hội thi có 9 đội tham gia, mỗi đội có 5 thành viên. Các đội trải qua 3 vòng thi, gồm vòng thi kiến thức pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội, nội dung liên quan đến trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong công tác phòng chống ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy và gia đình của người sử dụng trái phép chất ma túy, các biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy, dòng thi kỹ năng tuyên truyền chính sách pháp luật về phòng chống ma túy, dòng thi xử lý tình huống. Qua các dòng thi sôi nổi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi quận Bình Thủy, giải nhì quận Ung Môn và giải ba cho các đơn vị quyền Cờ Đỏ và quyền Vĩnh Thạnh.
Tình hình trật tự xã hội từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn xã hội mà trong thời gian qua, tội phạm về ma túy được đẩy lùi. Kết quả này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng là sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Phóng sự sau đây do phóng viên Phương Ánh thực hiện nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6 năm 2023.
Tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, với bình quân 20 chuyến bay trong và ngoài nước mỗi ngày, công tác kiểm soát an ninh được siết chặt từ khâu vận chuyển hàng hóa, hành lý đến lịch trình bay của hành khách. Qua đó giữ vững được an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đối với cửa ngõ này. Trên các tuyến đường bộ, phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe khách liên tỉnh, xe thuê bao, xe hợp đồng được kiểm tra thường xuyên để phòng ngừa và xử lý các trường hợp vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện. Thiếu tá Phan Vĩnh Minh, trưởng trạm cảnh sát giao thông Hưng Phú, phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt công an thành phố Cần Thơ cho biết.
Trạm đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát 24/24 khép kín địa bàn, tuyến đặc biệt là trên tuyến quốc lộ 1A, kiểm tra các tài xế xe tải, xe khách cùng người điều khiển xe mô tô, là kiểm tra đặc biệt về nồng độ cồn và người điều khiển xe có sử dụng chất ma túy.
Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm về ma túy, thời gian qua cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an thành phố và công an các quận huyện tăng cường công tác nghiệp vụ, chú trọng những khu vực có nhà trọ với nhiều thành phần từ nơi khác đến tạm trú hoặc những nơi công cộng như công viên, bến xe, bến tàu nhằm ngăn chặn từ xa và chủ động tấn công, trấn áp kịp thời các loại tội phạm về ma túy. Trung tá Hồ Thanh Sơn, trưởng công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ nói:
phối hợp tuần tra giữa công an, quân sự bảo vệ dân phố để tuần tra khép kín địa bàn, tập trung vô các cái điểm hoạt động tệ nạn xã hội mang tính chất không thường xuyên để làm sao là không có hoạt động tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Trung tá Quách Minh Thọ, cảnh sát khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết thêm:
công an phường cũng mật phục rồi tuần tra 24/24 khép kín địa bàn. Rồi khi có tin báo về các đối tượng lạ xuất hiện trên địa bàn thì công an phường đã bố trí lực lượng xuống kiểm tra, rồi mời về phường làm việc, rồi test ma túy.
Riêng đối với vùng ngoại thành, công an còn phối hợp với địa bàn giáp ranh để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cùng công an phát hiện, truy bắt tội phạm về ma túy và cung cấp tin tức cho công an khi có đối tượng sự việc nghi vấn. Thiếu tá Nguyễn Quang Nhân, đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an huyện Cờ Đỏ cho rằng:
tăng cường kết hợp với công an các xã thị trấn là rà soát cái số là người nghiện để quản lý theo dõi, phối hợp với là cái địa bàn quận Thốt Nốt là huyện Vĩnh Thạnh có cái biện pháp là phòng ngừa từ xa.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
quán triệt trong cái hệ thống chính trị là đối với là cán bộ đảng viên rồi là công chức đoàn viên hội viên là phải quán triệt rồi là tuyên truyền cho là người thân của mình, con em của mình là về tác hại của cái ma túy.
Từ năm 2022 đến nay, Công an thành phố Cần Thơ và Công an các quận huyện đã bắt và xử lý hàng trăm vụ vận chuyển, mua bán, sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, bắt và xử lý nhiều đối tượng, trong đó có các đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Dân thú vị, cuộc chiến chống tệ nạn xã hội phức tạp đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không đơn thuần là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, các cấp chính quyền. Tính đến giữa tháng 6 này, cả nước có gần 1.100 đối tượng đang bị truy nã về ma túy và gần 250.000 người sử dụng trái phép ma túy, người nghiện và người được quản lý sau cai nghiện. Bởi vậy, vai trò của người dân, cộng đồng trong đấu tranh phòng chống ma túy, quản lý cai nghiện và hỗ trợ sau cai nghiện rất cần được tăng cường.
Đi đi ra trong ma túy luôn ghi sâu, đời ma thế bên chiến đấu giữ yên lành đất mẹ, vì bình yên cho hôm nay, vì mầm xanh cho tương lai, biết chiến đấu cho tình yêu hạnh phúc. Tiếp bước theo là cờ truyền thống sáng ngời, quyền vì dân vì nước quyền thân, quyết hy sinh vì bình yên đất nước mình. Những chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy bao nguy nan, gian khó thể quyết bên gan giữ yên vui đất mẹ. Vì niềm tin cho tương lai, quyết chiến đấu cho mùa xuân cuộc sống mọi người.
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 2 tháng 1 2004, 2 tháng 1 2024.
Quý vị và các bạn thân mến, sau 20 năm Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều phát triển vượt bậc. Các điều kiện phục vụ cho công tác dạy học, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, xây dựng, tạo đà nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời khẳng định vị thế là đơn vị trung tâm động lực phát triển cho toàn vùng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Điệp về những thành tựu nổi bật trong phát triển cơ sở vật chất trường lớp học ở thành phố Cần Thơ qua 20 năm, từ năm 2004 đến năm 2024.
Nếu như năm học 2004-2005, thành phố Cần Thơ có 337 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, thì đến năm học 2022-2023 tăng lên 448 trường, có 111 trường được xây dựng mới. Tỷ lệ trẻ mầm non được học bán trú từ 43,56% năm học 2004-2005 tăng lên trên 93% năm học 2023-2024. Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi mỗi ngày từ 32% năm học 2004-2005 tăng lên trên 95% năm học 2023-2024. Đây là những minh chứng rất sinh động và cụ thể, thể hiện sự nỗ lực quan tâm tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trường, lớp học của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ kể từ sau khi thành phố trực thuộc Trung ương. Từ năm 2004 trở về trước, tình hình chung về điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Một số trường mầm non, tiểu học còn học nhờ, học tạm. Một số xã phường chưa có trường mầm non và tiểu học. Trong 20 năm qua, vận dụng cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo, lãnh đạo chính quyền, ngành giáo dục các địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, quyết liệt trong việc rà soát, nắm tình hình, địa bàn dân cư, để quy hoạch hệ thống trường lớp theo hướng kiên cố quá, hiện đại quá, chuẩn quá, tập trung bố trí kinh phí xây dựng mở rộng trường lớp, đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy và học. Ông Nguyễn Văn Chi, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thới Lai cho biết:
Chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện. Để từ đó thì huyện ủy đã có cái nghị quyết cho cả nhiệm kỳ, ủy ban nhân huyện thì cũng đã đưa cái việc phân bổ vốn giai đoạn trung hạn cũng như từng năm để có lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo nghị quyết của nhiệm kỳ.
Còn với quận Bình Thủy, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cho biết thêm:
Quan tâm cho giáo dục là cái nhiệm vụ là trọng tâm và thường xuyên mà quận ủy và Ủy ban Nhân quận là thực hiện tập trung chỉ đạo đầu tư là mở rộng, nâng cấp và sửa chữa các cái trường học ở trên địa bàn. Thì nguồn kinh phí từ các nguồn thì mỗi một năm là khoảng trên dưới 50 tỷ. Hiện tại thì 29 trên 29 trường công thì đã đạt chuẩn.
Cụ thể như phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, được thành lập năm 2007. Trước nhu cầu đến trường của trẻ và đáp ứng yêu cầu thực tế, thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Năm 2015, trường mầm non Quả My được Ủy ban Nhân dân quận đầu tư kinh phí xây dựng và đưa vào sử dụng. Trường huy động trẻ ở phường Bùi Hữu Nghĩa và một số trẻ ở khu vực giáp ranh thuộc phường An Thới, với quy mô 270 trẻ. Từ khi hoạt động đến nay, trường luôn đạt thành tích tốt trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ và tạo sự tín nhiệm của nhân dân tại địa phương. Ông Đỗ Văn Yên, phụ huynh học sinh trường mầm non Quả My, quận Bình Thủy, và cô Châu Thị Thúy Loan, phó hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ.
Trước khi chưa có cái điểm trường này thì các cháu là gửi xa nhiều nơi. Khi cái điểm trường này có, các cháu học thì thấy rằng là đủ các cái điều kiện để các cháu sinh hoạt.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thì cùng nhau đoàn kết và xây dựng nhà trường và có những cái kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ là nó phù hợp, xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng thì khoa học.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, mạng lưới trường lớp được bố trí hợp lý, đều khắp. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã cơ bản xóa phòng học tạm, tỷ lệ phòng học kiên cố và bán kiên cố đạt trên 99,84%. Toàn thành phố có 345 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77,35%. 100% trường học được kết nối mạng Internet và đều có website. Trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư bổ sung hàng năm, cơ bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. 100% các trường đã đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường hoạt động thực hành trải nghiệm để học sinh được học và phát triển toàn diện. Bà Lê Thị Thùy Dung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nói thêm.
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện 5 cái nhiệm vụ cơ bản như sau: quy hoạch mạng lưới trường lớp, sắp xếp lại các cái cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn hiệu quả, trong đó thì ưu tiên quỹ đất để xây dựng các cái trường học tại các cái khu đô thị mới, khu tái định cư, ưu tiên bố trí ngân sách để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, huy động các cái nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo theo đúng tinh thần của nghị quyết 35 của chính phủ.
Thực tế đã chứng minh, nhờ cú hích phát triển trường lớp theo hướng khang trang hiện nay đã tạo đà cho chất lượng giáo dục nói chung ở Cần Thơ phát triển qua từng năm, giáo dục đại trà giữ vững, chất lượng mũi nhọn tạo được những dấu ấn tự hào và là một trong những điểm sáng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay tại huyện Phong Điền, Hội Nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo đầu bờ, kỹ thuật chăm sóc và xử lý ra hoa trên cây sầu riêng. Có 90 cán bộ hội và hội viên nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn thành phố tham dự.
Tại hội thảo, các đại biểu được nghe giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hầu, nguyên giảng viên cao cấp trường Đại học Cần Thơ, hướng dẫn về quy trình xử lý sầu riêng ra hoa rải dụ, như nhận định tình hình sinh trưởng của cây để xử lý vườn cây sau khi thu hoạch trái, kích thích ra hoa, chăm sóc giai đoạn nở hoa đậu trái và phát triển trái. Hội thảo đã nhận được nhiều câu hỏi, ý kiến của bà con nông dân liên quan đến các bệnh thường gặp trên cây sầu riêng và giải pháp xử lý các loại bệnh. Thông qua hội thảo giúp nông dân nâng cao kiến thức canh tác sầu riêng, nắm vững đặc tính về sinh lý, kỹ thuật trồng và chăm sóc phù hợp để áp dụng vào sản xuất phát triển cây sầu riêng bền vững.
Sáng nay tại Huế đã diễn ra buổi khai mạc chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ giọt hồng xứ Huế lần thứ 7 năm 2023.
Qua 10 năm triển khai đã có 58 tỉnh thành trong cả nước tham gia tổ chức Hành trình đỏ. Chương trình thu hút hàng triệu người tham gia hiến máu và đã tiếp nhận gần 700.000 đơn vị máu. Hành trình đỏ mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị cho phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị người bệnh vào dịp hè, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, về bệnh tan máu bẩm sinh, đào tạo và phát triển hàng ngàn tình nguyện viên, vận động hiến máu tình nguyện tại các địa phương.
Năm nay, chương trình sẽ được tổ chức tại 48 tỉnh thành phố và dự kiến tiếp nhận khoảng 120.000 đơn vị máu tại các ngày hội chính và ngày hiến máu hưởng ứng. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 3,6 triệu tấn, là một trong những mặt hàng hiếm hoi có kim ngạch xuất khẩu tăng trong bối cảnh khó khăn chung. Dự báo trong những tháng tiếp theo, gạo vẫn sẽ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam khi nhu cầu lương thực trên thế giới tăng cao.
Dự kiến năm nay, sản lượng lúa toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn đạt khoảng hơn 24 triệu tấn. Đây sẽ là nguồn cung cấp gạo hàng hóa lớn cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu của các thị trường như Philippines, Châu Phi và nhiều nước khác cũng đang tăng cao, khi phải tích cực bổ sung kho dự trữ lương thực trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn kinh tế và chính trị. Ngoài ra, nhiều dự báo cho thấy biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia như El Nino có thể xảy ra gây hạn hán vào giữa năm ở Indonesia, sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ sản xuất lương thực trong thời gian tới, nên các nước đang tăng mua bổ sung kho dự trữ. Nguồn cung hạn chế trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu của nhiều nước tiếp tục tăng mạnh đã giúp cho xuất khẩu gạo Việt Nam 2023 sôi động ngay từ đầu năm. Đặc biệt, giá gạo có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài bởi nhu cầu tiêu thụ trên thế giới đã vượt nguồn cung, trong khi nguồn tồn kho gạo toàn cầu liên tục giảm trong thời gian gần đây.
Về tình hình thị trường nửa cuối năm, nhiều doanh nghiệp cho biết những thị trường vốn được coi là khó tính và một số thị trường mới mở ở các khu vực Trung Đông đang tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam gia tăng xuất khẩu khi người tiêu dùng đang rất chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam. Trong 6 tháng cuối năm, cùng với nhiều biện pháp hỗ trợ tích cực sẽ giúp xuất khẩu gạo Việt Nam kéo dài đà tăng trưởng. 56 tấn vải thiều mới đây đã được xuất khẩu lần đầu tiên bằng đường sắt tại ga Liêm Vận quốc tế kép của tỉnh Bắc Giang, đi qua ga Đồng Đăng sang Bằng Tường của Trung Quốc.
Hình thức vận chuyển mới được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho các doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, Kazakhstan, Nga và châu Âu, giúp giảm thời gian thông quan và chi phí logistics cho doanh nghiệp. Năm nay là năm đầu tiên tỉnh Bắc Giang đưa trái vải xuất ngoại qua đường sắt. Để chuẩn bị cho phương án vận chuyển này, các hợp tác xã đã sớm thực hiện quy cách đóng gói khác so với đường bộ thông thường. Vải được ướp lạnh và đóng vào thùng xốp thay vì rành nhựa. Theo các doanh nghiệp, vận chuyển theo đường sắt sẽ tránh được cảnh ùn tắc khi lên đến cửa khẩu. Đồng thời, giá cước vận tải cũng ổn định hơn đường bộ và đã bao gồm chi phí trung chuyển hàng từ kho của doanh nghiệp đến ga.
Ngành đường sắt đặt mục tiêu đến năm 2030, sản lượng hàng vận chuyển liên vận quốc tế đạt 4-5 triệu tấn một năm, gấp 4-5 lần so với hiện nay. Nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế sẽ là yếu tố then chốt giải bài toán xuất khẩu nông sản lâu dài. Đảng Dân Chủ mới đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vòng 2 bầu cử quốc hội Hy Lạp.
Tại Hy Lạp, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã bày tỏ vui mừng sau khi đảng Dân Chủ mới của ông giành chiến thắng với 40,8% phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội, cách biệt hơn 20 điểm so với đảng đối lập đứng thứ hai đã từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm 2015. Kết quả này là thắng lợi lớn nhất của phe bảo thủ ở Hy Lạp trong vòng gần 50 năm qua. Thắng lợi này giúp lãnh đạo đảng Dân Chủ mới Mitsotakis giữ thêm nhiệm kỳ Thủ tướng Hy Lạp 4 năm tiếp theo. Đây là lần bỏ phiếu thứ hai sau khi không có đảng nào giành đủ số ghế để thành lập chính phủ trong cuộc bầu cử quốc hội Hy Lạp vào cuối tháng 5. Luật bầu cử cũng sẽ trao cho đảng chiến thắng tới 50 ghế thưởng trong quốc hội trên tổng số 300 ghế.
Ông Mitsotakis đã cam kết với cử tri sẽ tăng doanh thu từ ngành du lịch, một điểm sáng quan trọng trong nền kinh tế của nước này, tạo công ăn việc làm cho người dân và phấn đấu tăng lương tối thiểu lên gần mức trung bình của Liên minh châu Âu trong thời gian tới. Ông Mitsotakis tốt nghiệp trường đại học Harvard, xuất thân từ một gia đình chính trị nổi tiếng ở Hy Lạp. Cha của ông cũng từng là thủ tướng vào những năm 1990. Chính phủ Honduras đã ban bố lệnh giới nghiêm hôm qua tại hai thành phố phía Bắc sau khi hơn 20 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công trong đêm.
Người phụ trách báo chí của cảnh sát Honduras cho biết, những người đàn ông trang bị vũ khí hạng nặng đã nổ súng vào tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương tại một phòng bia trong một khu phố ở thành phố sản xuất Choloma, miền Bắc nước này, khiến 13 người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ông cho biết thêm ít nhất 11 vụ giết người đã xảy ra cùng ngày trong các vụ tấn công khác nhau trên khắp khu vực phía Bắc Valle de Sula, bao gồm ở cả thành phố công nghiệp San Pedro Sula.
Tổng thống Honduras cho biết chính phủ đang trao phần thưởng tiền mặt trị giá 800.000 lempira, tương đương với 32.707 đô la Mỹ để giúp xác định và bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ giết người trên. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.